Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Quốc Vinh và tạp chí Á Châu Ngày Nay xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, sáng ngày 5 tháng 3 vừa rồi, hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ USS Theodore Roosevelt đã tiến vào Đà Nẵng và thả neo cách đất liền khoảng 7 cây số trong chuyến thăm hữu nghị nhân kỷ niệm 25 năm bình thường hóa quan hệ Việt-Mỹ. Đây là cái hàng không mẫu hạm thứ nhì sau năm 1975 của Mỹ ghé Việt Nam, thưa anh. Ý nghĩa của nó như thế nào, thưa anh?
Vâng, trước hết chúng ta nói đến cái thời điểm của cái việc mà cập cảng Đà Nẵng của cái chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt. Nó vào ngày 5 tháng 3 vừa rồi, tức là hôm ngày hôm thứ Năm. Thì cũng ngày 5 tháng 3, cách đây 2 năm trước, năm 2018, chiếc hàng không mẫu hạm đầu tiên là Carl Vinson của Hoa Kỳ cũng đã cập bến Đà Nẵng. Và chúng ta nhớ lại, ở cái thế kỷ trước, khoảng 50 năm trước, đúng là 60 năm trước, năm 1965, thì những cái đơn vị thủy quân lục chiến của Mỹ cũng đã đầu tiên tham chiến Việt Nam, cũng đã đổ bộ lên Đà Nẵng cũng trong cái thời điểm tháng 3 này. Người ta không biết là có một cái sự trùng hợp ngẫu nhiên hay là có một cái ý nghĩa lịch sử như thế nào, nhưng mà rõ ràng cái sự hiện diện của chiếc hàng không mẫu hạm Theodore Roosevelt này ở Việt Nam và nó ở vào một cái thời điểm nó khá là phức tạp, nếu mà không nói là nó khá căng thẳng trong cái mối bang giao giữa Hoa Kỳ, Trung Quốc và Việt Nam. Chúng ta nhớ lại là trong cái hoàn cảnh bây giờ thì Trung Quốc đang phải đối đầu với cái nạn đại dịch coronavirus, nơi mà cái con vi khuẩn mang tên là corona đã phát sinh. Nhưng và trong đồng thời cũng trong một cái giai đoạn mà Việt Nam đang là phải gồng mình chịu đựng những cái áp lực khá lớn từ phía Bắc Kinh liên quan đến cái việc mà các cái tàu của Trung Quốc đã thăm dò trong cái khu vực lãnh hải của và thềm lục địa của Việt Nam ở bãi Từ Chính hồi cuối năm ngoái vân vân, thì chúng ta thấy rằng đây là một cái thời điểm mà có thể nói rằng là nó diễn ra trong một cái bối cảnh nhiều người mô tả rằng là Hà Nội đang có những cái cân bằng hay là có những cái đối trọng về mặt ngoại giao cũng như là về mặt quân sự trước những cái áp lực nặng nề từ Bắc Kinh.
Thưa anh, nếu mà chúng ta nhìn rộng ra thì cái chuyến thăm của hàng không mẫu hạm Roosevelt nó nằm một phần ở trong cái gọi là chính sách hoạt động tự do hàng hải của Hoa Kỳ trong 2 năm qua, phải không thưa anh? Trong một cái cuộc phỏng vấn mới gần đây với Zing.Vietnam, tức là một cái báo mạng ở Việt Nam, họ phỏng vấn đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crittenbrink, thì ông này cũng khẳng định chiến lược của Washington tại Biển Đông rất là rõ ràng. Rõ như thế nào? Ông nói gì ở trong cái cuộc phỏng vấn đó thưa anh?
Trong cái cuộc phỏng vấn với cái tờ báo mạng Zing ở Việt Nam thì ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội cũng có nhắc đến là 3 cái mũi nhọn mà cái chính sách của Hoa Kỳ đang thực hiện tại ở trong vùng này. Thứ nhất là cái chuyện mà Hoa Kỳ chủ động về mặt ngoại giao đối với những cái đối tác như là Việt Nam vân vân, hoặc là những cái nước có những cái khuynh hướng hay là có những cái suy nghĩ giống như Hoa Kỳ ở trong cái khu vực này. Và cái suy nghĩ đó là tất cả những cái tranh chấp phải được giải quyết một cách hòa bình và phải trên một cái nguyên tắc là tuân thủ cái luật pháp quốc tế. Cái thứ hai thì Hoa Kỳ cũng chủ động về cái việc xây dựng cái năng lực an ninh và quốc phòng của các đối tác trên cái khu vực đó, và đặc biệt là Việt Nam, bởi vì Hoa Kỳ coi trọng cái vị trí chính trị cũng như là cái vị trí địa lý của Việt Nam trong cái cuộc tranh chấp này, và họ có thể, Washington có thể nhìn Hà Nội như là một đồng minh tiềm ẩn ở trong tương lai trong cái việc mà cạnh tranh về cái ảnh hưởng trong cái vùng biển Đông Thái Bình Dương và những cái đối tác khác ở trong vùng như là Philippines, Malaysia và Indonesia chẳng hạn. Và cái mũi nhọn thứ ba thì ông đại sứ Mỹ cho biết rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ tiếp tục tập trung vào những cái hoạt động và những cái năng lực của mình, thì như là hoạt động tự do hàng hải và cái sự hiện diện trong cái vùng Biển Đông, để chứng tỏ rằng là Hoa Kỳ cũng như mọi quốc gia khác dưới luật pháp quốc tế đều có thể có một hưởng một cái số quyền nhất định, và Washington nhất định sẽ thực hiện những cái quyền này, vì những cái quyền đó là những cái gì mà được luật pháp quốc tế cho phép.
Nhưng mà thưa anh, không riêng gì Việt Nam, một số nước ở trong khu vực cũng có những cái tranh chấp về chủ quyền ở Biển Đông. Đối với Trung Quốc thì thường xuyên cũng xảy ra những cái chuyện, lấy thí dụ như Trung Quốc lên tiếng phản đối là một nước nào đó không được khai thác dầu khí ở trong cái phạm vi của đường lưỡi bò chẳng hạn, tức là cái nơi mà Trung Quốc họ tuyên bố chủ quyền đơn phương á. Thì không hiểu là những cái tranh chấp chủ quyền như vậy trên Biển Đông thì nó có ảnh hưởng gì đến những cái dự án hợp tác giữa Mỹ và Việt Nam, thì cũng có những cái dự án khai thác dầu khí ở trong khu vực này, phải không anh?
Vâng, cái vấn đề về an ninh năng lượng là một trong những cái vấn đề cốt tử của Việt Nam, bởi vì là một cái nước đang phát triển thì Việt Nam đang có những cái nhu cầu năng lượng rất là nhiều, trong khi mình đang ở một cái vùng bờ biển được đánh giá là có nhiều cái trữ lượng dầu khí thuộc cái hạng là chiến lược, tức là có một cái khả năng đáp ứng được, không những đáp ứng được cái nhu cầu về năng lượng của mình mà còn có thể là một cái nguồn xuất cảng mang lại một cái số lợi rất là lớn cho cái ngân sách quốc gia. Và vì vậy, dù rằng là gọi là hai nước anh em môi hở răng lạnh, đồng chí đồng hảo với nhau, nhưng mà rõ ràng nếu mà vì cái quyền lợi đó mà thì Việt Nam chắc chắn là sẽ vùng vẫy để mà có thể giữ được cái nguồn tài nguyên của mình. Và cái điều đó nó cũng có thể nhìn thấy qua những cái sự xung đột trong cái thời gian gần đây, chẳng hạn giữa Việt Nam và Trung Quốc, qua cái phản ứng của Việt Nam đối với vấn đề ở bãi Tư Chính v.v. Nhưng mà để nói rằng là cái khai thác những cái nguồn tài nguyên thiên nhiên đó ở Biển Đông với những cái sự hợp tác, thí dụ như là với Hoa Kỳ đấy, thì rõ ràng Việt Nam đang phải cân nhắc rất là nhiều, bởi vì một phần nào đó thì vì cái quyền lợi của quốc gia dĩ nhiên, nhưng mà phần nào, một phần khác là dưới những cái áp lực về kinh tế lẫn chính trị từ phía Bắc. Thì ông đại sứ Christian Brink cũng cho biết rằng là họ không nói gì đến cái việc mà từng cái hoạt động của các cái công ty cá biệt nào hết, bởi vì đó là cái quyền thương thảo về mặt thương mại và mặt kinh tế đối với cái sự khai thác của các cái mỏ dầu hoặc các cái vỉa dầu ở ngoài khơi hoặc thuộc trong thềm lục địa Việt Nam v.v. Nhưng mà ông cũng cho rằng là các cái công ty Mỹ họ có những cái mối quan hệ khá thân thiết với Việt Nam bây giờ, và ông cũng cho biết là có nhiều cái công ty hàng đầu của Mỹ đang có mặt ở Việt Nam, và vì vậy thì để không có phải nghĩa là đi sâu vào chi tiết hoặc là đối với các cái cuộc thương thảo này thì ông không có muốn nói thêm về những chuyện đó. Nhưng mà chính vì cái sự phủ nhận cái điều này cũng cho người ta thấy rằng là vì cái quyền lợi của Hoa Kỳ cũng như là về vấn đề tạo nên được một cái đồng minh mà có thể nói là đồng minh khá quan trọng ở trong cái khu vực, thì Hoa Kỳ sẽ không bỏ lỡ cái việc này.
Chúng ta cũng biết là Mỹ và Việt Nam thì có cái dự án hợp tác rất là lớn về dầu khí ở cái mỏ cá voi xanh đó, tức là với công ty Exxon Mobil của Mỹ. Thưa anh, ông đại sứ không muốn nói chi tiết, nhưng mà tôi đoán là về cái dự án đó. Nhưng mà Việt Nam hiện cũng đang đối mặt với cái việc lấy thí dụ như thiếu hụt nguồn cung cấp điện chẳng hạn. Trong lĩnh vực đó thì Hoa Kỳ có tham gia gì không?
Trước nói về cái mỏ cá voi xanh chẳng hạn, chúng ta đều biết rằng là cái ngoại trưởng đầu tiên của chính phủ Donald Trump khi ông mới lên cầm quyền, tức là ông Rex Tillerson. Ông Rex Tillerson là một tổng giám đốc của cái hãng Exxon Mobil. Ông về hưu rồi nhưng mà được tổng thống Trump mời lại với chức vụ ngoại trưởng, và ông là cái người hiểu rõ hơn ai hết về cái trữ lượng dầu khí tại cái mỏ cá voi xanh, và ông cũng đã từng phát biểu rằng là đó là cái quyền lợi không những của cốt lõi của Việt Nam, vì nó sẽ mang lại một cái tỷ lệ khá lớn cho cái nguồn thu của Việt Nam, nhưng mà đồng thời nó cũng là một trong những cái dự án có tính cách chiến lược của Hoa Kỳ ở Biển Đông, và do đó thì cái quyền lợi này không dễ gì mà Washington nhả ra. Và dù rằng là nó có thể tạo ra một cái sự chạm trán đối đầu trực tiếp với Bắc Kinh, thì Washington cũng không ngần ngại sẽ bảo vệ cái quyền lợi của mình ở đó. Riêng đối với cái việc mà an toàn về năng lượng như tôi vừa có trình bày đó, thì Việt Nam là một trong những cái nước mà đang có những cái nhu cầu rất là lớn, bởi vì trong tương lai những cái nhà lãnh đạo ở Hà Nội nhìn thấy Việt Nam như là một cái đầu máy, hoặc là có thể nói là một cái thành phần quan trọng trong cái chuỗi sản xuất để mà tạo thành một cái chuỗi cung ứng toàn cầu các cái sản phẩm hoặc là những cái đa dạng của cái nền kinh tế thế giới, đặc biệt là cái hậu quả của cái coronavirus, cái cơn dịch bệnh ngày hôm nay đó, thì cũng đã khiến cho nhiều nước nghĩ đến cái việc mà chọn lựa Việt Nam như là một cái địa điểm để mà có thể cung ứng cái chuỗi dịch vụ hoặc là sản phẩm cho họ. Thì với cái nhu cầu càng ngày càng gia tăng như vậy, thì theo cái nhìn của ông đại sứ Mỹ ở Hà Nội, thì ông nói rằng là Hoa Kỳ sẽ làm việc với Việt Nam để xây dựng những cái cơ sở hạ tầng để mà có thể dùng cái khí hóa lỏng để tạo ra điện và cung ứng cho cái nhu cầu về năng lượng của Việt Nam trong cái thời gian sắp tới.
Hồi nãy anh có nói rằng ông đại sứ Christian Brink có đề cập một trong những cái mũi nhọn trong cái chính sách đối với Việt Nam, đối với cái vùng Biển Đông, là tăng cường cái năng lực cho quân đội của Việt Nam. Lấy thí dụ như là trong thời gian qua thì chúng ta cũng thấy rằng là Hoa Kỳ tăng cường viện trợ những cái chiếc tàu tuần cho lực lượng cảnh sát biển chẳng hạn, rồi thì huấn luyện lực lượng gìn giữ hòa bình, bao gồm là bảo trợ cho một nhóm các y bác sĩ của quân y viện 175 đó qua làm việc ở bên Nam Sudan. Thì thưa anh, không biết là ông đại sứ Mỹ trong cái cuộc phỏng vấn với Zing thì ông có hé lộ điều gì khác nữa không? Việt Nam mua vũ khí của Mỹ chẳng hạn?
Vâng, thì kể từ khi mà ông Bill Clinton, tức là vị tổng thống đầu tiên mà gỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với Việt Nam hồi năm 1995 đó, thì cho đến bây giờ chúng ta đã thấy 25 năm cái quan hệ giữa Hoa Kỳ và Hà Nội được tái lập một cách bình thường, nhưng mà nó bình thường ở một cái dạng gọi là nó lần lượt tiến triển mà thôi, chứ không phải là một cái sự quan hệ bình thường toàn diện. Bởi vì cho đến giờ này đó thì giữa Việt Nam và Hoa Kỳ vẫn chưa có một cái hiệp ước là đối tác chiến lược toàn diện, tức là một cái mức cao nhất trong các mối quan hệ ngoại giao giữa một nước này với nước khác. Nhưng mà qua những cái thời kỳ của ông Obama và bây giờ là ông Trump đó, thì người ta thấy là cái quan hệ đó nó ngày càng có vẻ là tiến triển hơn. Thì trong nhiều năm qua thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cũng đã chi khoảng gần 100 triệu để mà 100 triệu đô la Mỹ, dĩ nhiên là để nâng cao cái năng lực quốc phòng cho Việt Nam, đặc biệt là các cái chương trình huấn luyện về phi công cũng như là về thủy thủ, những cái phương diện hàng hải, ví dụ như là cảnh sát biển v.v. Và của Hoa Kỳ cũng đã có tặng cho Việt Nam hai chiếc tàu tuần tra biển để mà hỗ trợ cho những cái tàu cảnh sát biển v.v. Thì những cái điều này cho thấy rằng là đôi bên từng bước đã đến gần với nhau hơn, mặc dù rằng là Hà Nội vẫn còn có vẻ e dè hoặc là ngần ngại trong cái việc mà vồn vã, trong cái thái độ vồn vã đối với Hoa Kỳ một cách quá sớm và quá nhiều. Bởi vì dù như thế nào hơn nữa, một mặt thì một cái con mắt vẫn liếc về phía bên kia bờ Thái Bình Dương, nhưng mà một cái con mắt khác vẫn canh chừng cái biên giới phía Bắc. Vâng, trở ngược lại cái mối quan hệ ngoại giao giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Cách đây 25 năm thì Tổng thống Bill Clinton là người đầu tiên đã bình thường hóa cái quan hệ ngoại giao với hai nước, mà chúng ta đã từng biết là ông đã thực hiện một cái chuyến viếng thăm lịch sử vào năm gần cuối nhiệm kỳ của ông vào năm 2000. Thì từ đó đến nay thì qua các cái triều đại của các cái tổng thống như là Barack Obama và Donald Trump thì đã có nhiều cái tiến triển, đặc biệt là chúng ta ghi nhận cái mốc thời điểm là 2016 khi Tổng thống Barack Obama gỡ bỏ cái lệnh cấm vận đối với các cái vũ khí sát thương. Và khi ông Donald Trump lên thì ông bắt đầu đi chào hàng, và Việt Nam cũng đã có những ý định hoặc là đúng ra là có chú ý đến một số các cái dạng khí cụ quốc phòng hoặc là những cái loại vũ khí mà có thể Việt Nam đang có những cái sự quan tâm, thí dụ như là những cái phản lực cơ F-16 hoặc là cái loại thám thính cơ Orion mà có trang bị ngư lôi, hoặc là một số các cái phương tiện khác như là những cái chiếc máy bay không người lái, drone chẳng hạn. Thì đây là những cái điều mà người ta được nghe thấy ở từ ở bên trong hội trường. Tuy nhiên mà chuyện mà Hà Nội sẽ dự định là mua những cái vũ khí này, mua ra sao, bao nhiêu tiền vân vân, thì cho đến giờ này người ta cũng chưa có thể chắc chắn được.
Nhưng mà nghe đâu là Hà Nội đã công bố là sẽ mua 100 triệu 100 triệu Mỹ Kim vũ khí của Mỹ.
Vâng, thì đối với cái con số khoảng 100 triệu đô la mua vũ khí từ Washington thì có lẽ Hà Nội cũng có một cái dự tính nào hoặc là có một cái thái độ nào trong cái vấn đề này. Bởi vì nếu mà mua vũ khí của Hoa Kỳ với một cái số lượng lớn, với những cái thứ vũ khí tối tân và đắt tiền hơn, thì có lẽ là Moscow và Bắc Kinh cũng phiền lòng lắm. Bởi vì cái thái độ ngã hẳn sang Washington sẽ khiến cho cái người cựu đồng chí của mình không còn có những cái quan hệ mật thiết với mình nữa chắc.
Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin chào anh Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.